D. Từ vấn đề nghiên cứu đến câu hỏi cần nghiên cứu. Các vấn đề chỉ là các cái mốc, các tiêu điểm, là điểm khởi động của việc nghiên cứu. Để phát triển việc nghiên cứu, người nghiên cứu cần thu hẹp lại, giới hạn lại vấn đề nghiên cứu thành ra câu hỏi cụ thể. Sai lầm chung của những nhà nghiên cứu trẻ là họ thất bại trong việc giới hạn lại vấn đề, hoặc là họ cố gắng nhảy ngay từ một vấn đề rộng lớn đến một dự án nghiên cứu mà không xác định trước hết những câu hỏi nghiên cứu nào mà mình đang tìm cách trả lời. Có một số kỹ thuật để giới hạn các chủ đề nghiên cứu thành ra các câu hỏi nghiên cứu. Trước hết là xem lại thư tịch. Những bài báo nghiên cứu là các nguồn ý tưởng rất tốt để tìm kiếm không chỉ những vấn đề nghiên cứu mà còn cả việc phát triển các câu hỏi cần nghiên cứu. Người ta có thể tìm ra các câu hỏi cần nghiên cứu bằng cách: thứ nhất là lặp lại dự án nghiên cứu có trước để xem có cùng kết quả hay không, hay có những biến đổi nào khác. Thứ hai là thực hiện các gợi ý của người nghiên cứu trước. Họ thường đưa ra những gợi ý nào vào cuối bài viết. Thứ ba là phát triển một lý thuyết hay một lối giải thích đang tồn tại vào một chủ đề mới hay vào một bối cảnh cụ thể. Thứ tư là thử cố gắng bác bỏ giả thiết mà người khác đã đưa ra. Tiếp theo phần xem lại thư tịch, đó là bàn luận với người khác, nhất là với những chuyên viên về vấn đề này. Người nghiên cứu cũng có thể bàn luận với những nhà nghiên cứu có quan điểm khác và sau đó có thể thảo luận với họ về những câu hỏi cần nghiên cứu. Kế đến, hướng chủ đề nghiên cứu vào một bối cảnh đặc biệt. Điều này có nghĩa là hướng chủ đề nghiên cứu vào một giai đoạn nào đó, hoặc là giới hạn chủ đề về mặt địa lý và có thể giới hạn chủ đề vào một tầng lớp xã hội nhất định. Và cuối cùng là xác định mục tiêu hay là kết quả của cuộc nghiên cứu cũng giúp cho việc giới hạn vấn đề. Thí dụ, cuộc nghiên cứu có tính cách là mô tả, khám phá, có tính cách dự báo, hồi tố hay là một cuộc nghiên cứu nhằm để chứng minh một tương quan nào đó. 3. Xây dựng mô hình phân tích. Sau khi đã xác định đề tài, chọn lựa góc độ nghiên cứu vấn đề, đặt ra những câu hỏi nghiên cứu, người nghiên cứu phải xây dựng mô hình phân tích, hay còn gọi là xây dựng khung khái niệm, khung lý thuyết. Đây là một bước trung gian giữa việc xác định đề tài và công tác thu thập dữ kiện. Công việc này được tiến hành qua các bước nhỏ kế tiếp sau đây. Thứ nhất là liệt kê các khía cạnh khác nhau của vấn đề nghiên cứu bằng cách đưa ra dưới một hình thức dàn bài các điểm chính yếu cuộc nghiên cứu sẽ phải đề cập đến. Thứ hai là định nghĩa các khái niệm, xây dựng các khái niệm. Việc xây dựng các khái niệm để triển khai đề tài đã chọn lựa là nhằm nắm bắt thực tại muốn nghiên cứu. Nhưng để thực hiện mục tiêu này, người nghiên cứu chỉ quan tâm đến những khía cạnh của thực tại được cho là quan trọng, chủ yếu. Việc xây dựng khái niệm là nhằm nêu lên những khía cạnh, những chiều kích cấu thành khái niệm và sau đó nêu ra các chỉ báo để đo lường các khía cạnh, các chiều kích trên. Ví dụ, các khái niệm hình tam giác, hình chữ nhật là chỉ những diện tích có hai chiều kích, trong khi khái niệm hình khối để ám chỉ một thực thể ba chiều kích. Như đã đề cập, công việc kế tiếp là đưa ra các chỉ báo nhằm đo lường khái niệm. Mặc dù trong khoa học xã hội, các hiện tượng xã hội không phải bao giờ cũng biểu hiện bằng những chiều kích có thể quan sát. Các chỉ báo có tác giả sử dụng các thuật ngữ khác như thuộc tính, đặc tính. Đó là những biểu hiện khách quan có thể nhận thấy, có thể đo lường của các chiều kích khái niệm. Thí dụ như tóc bạc, răng long, da nhăn, và chính xác hơn là ngày tháng sinh là những chỉ báo cho phép đo lường tuổi già. Có những khái niệm mà chỉ báo ít rõ ràng hơn, đôi lúc chỉ là một dấu hiệu, một ý kiến, một hiện tượng. Có những khái niệm chỉ có một chiều kích hay một chỉ báo chính xác, nhưng cũng có các khái niệm phức tạp hơn, phải tách thành các thành tố trước khi đi đến các chỉ báo. Thí dụ về khái niệm tính tôn giáo, khái niệm tác nhân của QV Calvin Hout 1988. Có hai phương cách để xây dựng các khái niệm, đó là quy nạp và diễn dịch. Phương pháp quy nạp cho ta những khái niệm thao tác là những khái niệm được xây dựng từ những sự quan sát trực tiếp hay từ thông tin do kẻ khác thu thập. Thí dụ như khái niệm cố kết xã hội của Dukim, khái niệm tính tôn giáo, khái niệm hiện trạng sinh viên Việt Nam. Phương pháp diễn dịch cho ta những khái niệm hệ thống được xây dựng trên lý luận về mối quan hệ giữa các thành phần của một hệ thống. Đây là một lối lý luận có tính trừu tượng hơn, dựa trên sự diễn dịch, sự tương đồng, tương phản. Lấy thí dụ, khái niệm tác nhân xã hội trong lý thuyết xã hội học hành động của Turgen. Khái niệm tác nhân xã hội được diễn dịch từ khái niệm quan hệ xã hội, thể hiện qua hai chiều kích là hợp tác hoặc xung đột. Hai chiều kích này đến lượt chúng lại phân ra thành các thành tố, rồi các chỉ báo. Nhìn chung, nghiên cứu định lượng thường đi theo phương pháp diễn dịch, trong khi nghiên cứu định tính thường áp dụng phương pháp quy nạp. Thứ ba là xây dựng các giả thuyết. Giả thuyết là một mệnh đề nêu ra tương quan giữa hai khái niệm hay hai hiện tượng. Giả thuyết chỉ là một mệnh đề tạm thời, là một câu trả lời tạm thời cho vấn đề được nêu ra, còn đòi hỏi phải được kiểm tra, chứng minh bằng cách so sánh, đối chiếu với các sự kiện quan sát được trong thực tế. Và đôi lúc người ta cũng có thể dùng các thử nghiệm để chứng minh, để kiểm tra giả thuyết. Thí dụ như thí nghiệm của Solomon Asch về áp lực dư luận xã hội lên trên quan điểm của cá nhân. Giả thuyết có thể mang nhiều hình thức, là một mệnh đề nêu lên một tương quan giữa một hiện tượng xã hội và một khái niệm. Thí dụ như tương quan giữa phong trào tranh đấu sinh viên năm 1968 ở Pháp và các phong trào xã hội, hay là một mệnh đề nêu lên tương quan giữa hai hiện tượng. Giả thuyết cũng có thể có tính cách miêu tả, thí dụ như trong một trường hợp nào phải có một sự kiện nào đó. Giả thuyết xuất hiện theo tần số, thí dụ là mật độ dân cư và nạn thiếu nhi phạm pháp, tương quan giữa tăng lương và tăng giá cả sinh hoạt. Giả thuyết liên hệ nhân quả, thí dụ là tương quan giữa nhân cách và kinh nghiệm trong tuổi thơ. Công dụng của giả thuyết là giúp cho người nghiên cứu tìm ra những dữ kiện có liên quan đến đề tài để sau đó thu thập và phân tích. Giả thuyết có thể xuất phát từ trực giác hoặc suy diễn từ một lý thuyết tổng quát. Nếu vừa có những sự kiện có ý nghĩa, vừa có thể nối kết với một lý thuyết tổng quát, thì việc đặt ra các giả thuyết sẽ dễ dàng hơn và việc lên kế hoạch thu thập các dữ kiện sẽ rõ ràng hơn. Thời điểm đưa ra giả thuyết tùy thuộc tính chất đề tài nghiên cứu và tình trạng kiến thức hiện có về vấn đề. Nhưng thông thường, người ta phải xác định giả thuyết trong một giai đoạn nghiên cứu thăm dò. Các lối tiếp cận khác nhau về sự hình thành giả thuyết và kiểm chứng giả thuyết. Để hình thành các giả thuyết, có các lối tiếp cận sau. A. Lối tiếp cận cổ điển. Theo lối tiếp cận này, trước hết phải định nghĩa các khái niệm, sau đó đặt ra một tương quan tạm thời giữa các khái niệm. Tiếp theo, người nghiên cứu phải nghĩ ra những cách thức để đo lường các khái niệm trên, và cuối cùng thu thập những dữ kiện để kiểm chứng giả thuyết. B. Lý thuyết dựa trên sự kiện cơ sở. Lý thuyết này được biết đến một cách rộng rãi do hai tác giả Klasse và Strauss đề cao sự quan sát các hiện tượng xã hội trước khi xây dựng giả thuyết. Các khái niệm và tương quan giả định giữa các biến được cho là xuất phát từ việc khảo sát những dữ kiện đang tồn tại. Đây là lối tiếp cận chủ yếu của nghiên cứu định tính. C. Cuối cùng, lý thuyết duy thao tác. Lý thuyết này chủ trương khái niệm đồng nghĩa với các thao tác cụ thể của chúng. Hay nói cách khác, một khái niệm mà không định nghĩa một cách cụ thể để đo lường hay không đo lường được, thì nhà nghiên cứu không nên tốn thời giờ vô ích với khái niệm này. Giả thuyết và mô hình phân tích. Việc xây dựng giả thuyết không chỉ đơn giản là hình dung ra một mối tương quan giữa hai biến, nhưng là một động tác phức tạp hơn. Đó là làm thế nào làm bật ra cái logic của những tương quan giữa những hiện tượng, những khái niệm được nêu ra trong vấn đề nghiên cứu. Trong một đề tài nghiên cứu, ít khi chỉ có một giả thuyết, mà thường có một hệ thống các giả thuyết. Các giả thuyết này đang cài nhau, vận hành một cách logic, do đó khó có thể nói đến giả thuyết mà không đề cập đến một mô hình phân tích. Mô hình là một hệ thống các giả thuyết có quan hệ hữu cơ với nhau, có thể tóm tắt góc độ của vấn đề đặt ra, các khái niệm, các giả thuyết, mô hình phân tích đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Xây dựng một mô hình phân tích, cho dù phức tạp hay đơn giản, đòi hỏi tối thiểu hai điều kiện. Đó là phải xây dựng được một hệ thống các tương quan, và hệ thống này phải hợp lý và logic. Thí dụ ta nghiên cứu đề tài, các yếu tố gia đình ảnh hưởng đến kết quả học tập tốt của học sinh cấp 1. Ta có thể hình dung các giả thuyết một cách rời rạc, hay đưa ra một mô hình phân tích gồm các giả thuyết ăn khớp với nhau với các biến số, đó là nghề nghiệp của cha mẹ, lợi tức, trình độ văn hóa, khung cảnh gia đình, vân vân. Cuối cùng, một giả thuyết để là đối tượng của kiểm tra thực nghiệm phải mang đặc tính có thể sai. Điều này có nghĩa là người ta luôn luôn có thể kiểm định, thử nghiệm chúng, và giả thuyết phải mang tính tổng quát chứ không chỉ mang tính đặc thù, giới hạn trong không gian và thời gian. Ví như những giả thuyết của Durkheim về tự tử vẫn còn được kiểm tra bằng các dữ kiện của ngày hôm nay. Thứ đến, giả thuyết phải chấp nhận những mệnh đề trái ngược nó. Các mệnh đề này trên nguyên tắc cũng có thể kiểm chứng. Cấp độ đo lường hay thang đo lường. Một khía cạnh khác để cụ thể hóa các biến là xác định cấp độ đo lường. Điều này sẽ ảnh hưởng các kỹ thuật thống kê để xử lý. Các biến có thể xếp vào 4 cấp độ đo lường sau: định danh, thứ bậc, khoảng cách và tỷ số. thang đo định danh đưa ra các giá trị loại trừ nhau và không có tính định lượng để phân biệt sự khác nhau giữa các giá trị. Có thể dùng các con số để mã hóa các giá trị của biến, nhưng các con số này không mang ý nghĩa số học. Thí dụ như các biến giới tính, dân tộc, tôn giáo, địa phương, vân vân. Thang đo thứ bậc là thang đo trong đó các giá trị của biến có mức độ hơn kém cao thấp ít nhiều. Các giá trị thống kê thường được sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao hay ngược lại. Thí dụ như thang đo về hoàn cảnh kinh tế gia đình, giàu khá, trung bình, nghèo, hoặc là tầng lớp xã hội, tầng lớp trên, tầng lớp trung bình, tầng lớp dưới, về mức độ thỏa mãn, đồng ý, vân vân. Thang đo khoảng cách là thang đo trong đó các giá trị không những có thứ bậc mà còn được đo lường theo những đơn vị hay khoảng cách cố định. Một thí dụ của thang đo khoảng cách là đo nhiệt độ theo độ C hay độ F. Thang đo khoảng cách có thể sử dụng số 0 để chỉ giá trị của biến, nhưng điều này không có nghĩa là biến không tồn tại. 0 độ không có nghĩa là không có nhiệt độ. Các thang đo trong khoa học xã hội thường là thang đo thứ bậc, nhưng với sự hoàn chỉnh dần dần có thể đi đến thang đo khoảng cách để việc đo lường được chính xác hơn. Thang đo tỷ số. Thang đo này có tất cả những đặc điểm của các thang đo nêu trên. Ngoài ra ở thang đo này còn có một số không tuyệt đối. Điều này cho phép nhân chia các kết quả. Các biến thuộc thang đo này như số giờ xem vô tuyến truyền hình mỗi ngày, số năm đi học, thu nhập, vân vân. Trong thực tế, nhiều biến thuộc thang đo khoảng cách đồng thời cũng thuộc thang đo này, do đó có thể áp dụng cùng các kỹ thuật thống kê cho hai loại biến này. Tuy nhiên, điều quan trọng là cần hiểu sự khác biệt giữa hai loại thang đo này. Dù thuộc loại thang đo nào, các biến cần tuân theo các quy tắc sau. A. Phải có từ hai giá trị trở lên. Mới biến, mới thay đổi được. B. Các giá trị phải khác nhau, tách biệt. C. Các giá trị phải loại trừ nhau. Nếu thuộc giá trị này thì không còn thuộc giá trị kia. D. Các giá trị phải đầy đủ. Mỗi đối tượng trả lời phải được xếp vào một giá trị nào đó. 4. Thiết kế nghiên cứu. Sau khi đã xác định vấn đề nghiên cứu, đã phác thảo mô hình phân tích, người nghiên cứu phải quyết định thiết kế dự án nghiên cứu như thế nào. Mục tiêu của việc thiết kế nghiên cứu là giúp người nghiên cứu tìm ra đầy đủ các dữ kiện chính xác về đề tài với một phí tổn tối thiểu về nhân lực, thời gian, tiền bạc. Khái niệm thiết kế nghiên cứu bao gồm nhiều ý nghĩa, từ tổng quát đến cụ thể, từ rộng đến hẹp. Trong nghĩa tổng quát nhất, thiết kế nghiên cứu bao gồm tất cả các vấn đề liên quan đến việc lên kế hoạch, thực hiện một dự án nghiên cứu, từ việc xác định vấn đề đến việc báo cáo công bố kết quả. Trong nghĩa hẹp nhất, cụ thể nhất, thiết kế nghiên cứu nhằm chỉ cách thức người nghiên cứu đề phòng, loại trừ những lối giải thích kết quả khác. Lấy thí dụ, thiết kế thực nghiệm đi theo những đòi hỏi chặt chẽ nhằm tránh những nguy cơ làm lệch việc giải thích kết quả. Giữa hai ý nghĩa trên, thiết kế nghiên cứu còn có ý nghĩa được dùng trong cuốn sách này, đó là định vị người nghiên cứu trong thế giới thực tiễn, là bước trung gian giữa câu hỏi nghiên cứu và dữ kiện cụ thể. Thiết kế nghiên cứu được quan niệm như vậy liên quan đến nhiều quyết định quan trọng như chiến lược nghiên cứu, khung khái niệm hay khung lý thuyết của cuộc nghiên cứu. Một số tác giả đặt khung khái niệm trong phần thiết kế nghiên cứu, riêng chúng ta phần nào đã đề cập ở xây dựng mô hình phân tích. Phải chọn mẫu như thế nào? Những công cụ để thu thập tài liệu, kê ra các dữ kiện phục vụ đề tài như tài liệu thư tịch, tài liệu phỏng vấn thăm dò, tài liệu thực hiện trên điền giả, vân vân. Chọn các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thế nào, xây dựng các công cụ để thu thập dữ kiện như làm bản hỏi, bản hướng dẫn phỏng vấn. Dự kiến xử lý thông tin thu thập được như thế nào? Việc chọn lựa chiến lược nghiên cứu có nghĩa là nêu lên được cách thức, lý do, lập luận mà nghiên cứu định tiến hành nhằm trả lời những câu hỏi nghiên cứu đã đưa ra. Lấy thí dụ trong nghiên cứu định lượng, để hiểu được vấn đề nghiên cứu, ta có thể chọn những nhóm để so sánh bằng cách sử dụng thí nghiệm, thực nghiệm, bán thực nghiệm, phi thực nghiệm, hay đi tìm tương quan giữa những vấn đề đặt ra bằng điều tra tương quan. Trong nghiên cứu định tính, có thể chọn nghiên cứu điển hình, mô tả dân tộc học, mô hình lý thuyết cơ sở như là chiến lược nghiên cứu. Đôi lúc có thể phối hợp nhiều chiến lược với nhau. Việc chọn lựa phương pháp thu thập thông tin cụ thể. Hiện nay các nghiên cứu xã hội thường sử dụng các phương pháp thu thập thông tin sau đây: sử dụng tài liệu có sẵn, quan sát, điều tra và thử nghiệm, hay tạo tình huống. Mỗi phương pháp đều có các ưu điểm và hạn chế, do đó việc chọn lựa phương pháp nào tùy thuộc những điều kiện cụ thể. Thông thường trong một cuộc nghiên cứu không nên sử dụng một phương pháp duy nhất mà phải phối hợp một vài phương pháp. Tuy nhiên, nên chọn một phương pháp chủ đạo, và chính phương pháp này sẽ quyết định cuộc nghiên cứu thiên về khuynh hướng định tính hay định lượng. Việc chọn lựa phương pháp nào tùy thuộc nhiều yếu tố. Mục đích cuộc nghiên cứu, tức là mức độ khái quát, độ chính xác, sâu rộng của nội dung nghiên cứu. Phụ thuộc vào đối tượng khảo sát, vào nội dung nghiên cứu, khả năng của người nghiên cứu và những hoàn cảnh cụ thể, những yếu tố của thực tế. Quan sát ai, hỏi ai. Điều này có nghĩa là trước hết phải xác định nhóm mục tiêu để nghiên cứu, vì vấn đề này thường nằm ngoài việc xác định vấn đề. Một sai lầm mà người nghiên cứu thường phạm phải là quá giới hạn đối tượng khảo sát vào nhóm mục tiêu mà không quan tâm đến các thành phần khác cũng có liên quan. Thí dụ như khi nghiên cứu quyết định của các người phụ nữ liên quan đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình, người ta thường chỉ chú tâm vào những phụ nữ ở tuổi sinh sản, mà quên rằng cũng phải hỏi chồng của họ, những người thân nhất của họ, bởi lẽ những người này cũng có ảnh hưởng lên quyết định kế hoạch hóa gia đình của người phụ nữ. Ở giai đoạn này, người nghiên cứu cũng phải quyết định mức độ tham gia của chính mình vào việc thu thập dữ kiện, tức là chọn lựa phương pháp quan sát thuần túy hay quan sát tham dự. Nếu chọn phương pháp quan sát tham dự, người nghiên cứu phải đóng vai trò kép, là vai trò của người trong cuộc, trong cộng đồng mình nghiên cứu, để có được những quan hệ tốt, hiểu được động cơ, lối nghĩ của những người mà mình muốn nghiên cứu. Và vai trò của người ngoài cuộc, khách quan, để giải thích các thông tin mà mình nắm được. Phương pháp quan sát tham dự là phương pháp tốt nhất, nhưng cũng là phương pháp có nhiều đòi hỏi nhất, vì người nghiên cứu phải có khả năng quân bình giữa vai trò người trong cuộc và ngoài cuộc. Người nghiên cứu còn phải quyết định phỏng vấn ai, phỏng vấn cá nhân, phỏng vấn sâu, tự thuật hay phỏng vấn nhóm. Phỏng vấn cá nhân là một quá trình giao tiếp giữa hai cá nhân, người nghiên cứu và người trả lời. Mục tiêu của phỏng vấn cá nhân nhằm cho phép mỗi cá nhân có thể nói lên cái họ suy nghĩ, tin tưởng và mong đợi mà không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của người khác. Trái lại, phỏng vấn nhóm như thảo luận nhóm tiêu điểm, focus group discussion, cho ta khẳng định những giá trị, những tín niệm chung của các nhóm xã hội. Loại phỏng vấn này có tính cách bán chính thức, bán cơ cấu và một số câu hỏi mở được đưa ra cho các nhóm cùng trình độ tiêu chuẩn thảo luận với nhau. Loại phỏng vấn này rất khó kiểm soát vì quá trình giao tiếp là nhiều chiều, liên hệ đến nhiều cá nhân, nhưng là một phương pháp có giá trị để khẳng định những ý kiến tương đồng của một nhóm xã hội và cho phép khẳng định những chuẩn mực chung của nhóm xã hội này, đồng thời cho thấy tương tác giữa các ý kiến của những cá nhân. Phỏng vấn cái gì? Quan sát cái gì? Đối với việc phỏng vấn cá nhân hay nhóm, thường có 3 loại câu hỏi. Các câu hỏi mô tả, nêu lên những đặc tính của một sự kiện xã hội như hiện tượng X là gì, X xảy ra khi nào. Các câu hỏi cơ cấu như tìm xem hiện tượng X xảy ra trong bối cảnh nào, các chức năng của chúng ra làm sao. Trong đó X được dùng khi nào, ra làm sao và tại sao. Các câu hỏi đánh giá giá trị của chính hiện tượng xã hội này hay trong tương quan với các hiện tượng xã hội khác. Thí dụ là X là xấu, tốt, tại sao. Các sự kiện quan sát cũng có thể được thu thập ở 3 cấp độ. Cấp độ mô tả, nêu lên những đặc tính và bối cảnh trong đó hiện tượng xã hội xảy ra. Ai làm cái gì, khi nào, ở đâu, hậu quả như thế nào. Cấp độ giải thích, hiện tượng này xảy ra như thế nào, logic nằm đằng sau nó là gì, xảy ra theo các cách khác nhau như thế nào. Cấp độ giả thiết, tìm xem những trường hợp luật trừ và tìm xem những hệ luận của hiện tượng xã hội này. Ai không phải làm điều này, tại sao họ không phải làm điều này, ở đâu và khi nào họ không làm điều này, cái gì sẽ xảy ra nếu họ không làm điều này. Có thể phối hợp các loại hình phỏng vấn và quan sát tùy thuộc tính chất của cuộc nghiên cứu. Thí dụ như người ta sử dụng phỏng vấn và quan sát mô tả để tìm hiểu những người sử dụng ma túy bằng kim chích. Các kỹ thuật này cho phép nêu lên những đặc tính của nhóm người sử dụng, các phương cách sử dụng, các bối cảnh tâm lý và xã hội khi sử dụng ma túy, vân vân. Vấn đề dự kiến xử lý thông tin. Đây cũng là khâu quan trọng trong việc lên kế hoạch nghiên cứu. Người nghiên cứu phải dự kiến xử lý thông tin bằng các phương tiện kỹ thuật nào, xử lý bằng máy hay xử lý thủ công, chọn kỹ thuật phân tích định tính hay định lượng. Người nghiên cứu cần được trang bị ít nhiều những kiến thức, các nguyên tắc thống kê, một số công cụ toán học. Kiến thức và khả năng xử lý thông tin của người nghiên cứu đôi khi ảnh hưởng đến các phương pháp, các kỹ thuật nghiên cứu được chọn lựa. Ngày nay, các cuộc nghiên cứu thường được tiến hành tập thể hay có thể nhờ sự giúp đỡ của các bộ phận chuyên môn, nên người nghiên cứu cũng có thể không hoàn toàn cần thiết được đào tạo những kỹ thuật quá chuyên môn. nhưng nắm vững những nguyên tắc xử lý dữ kiện sẽ giúp người nghiên cứu đi sâu vào việc phân tích hơn. Thí dụ như trong phân tích định lượng, khi nào thì dùng những kỹ thuật thống kê mô tả một biến, khi nào thì tìm tương quan, kiểm định trung bình giữa hai hay nhiều biến, khi nào thì dùng hồi quy, khi nào thì áp dụng phân tích nhân tố. Trong phân tích định tính cũng vậy, với những loại dữ kiện nào thì dùng phân tích nội dung định lượng theo chủ đề, khi nào thì dùng phân tích nội dung định tính, vân vân. Tính cơ sở vững chắc và tính đáng tin cậy. Trong việc xây dựng mô hình phân tích, người nghiên cứu đã đưa ra các biến để đo lường. Vấn đề được đặt ra là mức độ hữu hiệu trong việc đo lường các biến này. Có hai cách để đo lường sự hữu dụng của các biến là đo lường tính cơ sở vững chắc và tính đáng tin cậy của chúng. Chú thích: chúng tôi sử dụng thuật ngữ tính cơ sở vững chắc, hay ngắn hơn đó là tính cơ sở, để diễn đạt thuật ngữ validity hay validité trong tiếng Anh và tiếng Pháp. Một số tác giả khác dịch là tính hợp lý, độ giá trị. Hai tính chất này được xem xét khác nhau trong nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Tính cơ sở trong nghiên cứu định lượng. Tính cơ sở ở đây được hiểu, các biến có thực sự đo lường được cái mà nhà nghiên cứu muốn đo hay không. Suy cho cùng, tính cơ sở của biến tùy thuộc ta đã định nghĩa các khái niệm muốn đo lường như thế nào. Tính cơ sở có thể xét dưới hai khía cạnh: phạm vi mà biến muốn đo lường và phạm vi mà biến đo lường chính xác được. Có nhiều cách để đo lường tính cơ sở, sau đây là ba cách chính. Thứ nhất là tính cơ sở về nội dung. Tính cơ sở về nội dung để chỉ phạm vi biến bao trùm về mặt nội dung, hay nói cách khác là tất cả các chiều kích chính của khái niệm cần đo lường. Lấy thí dụ trong nghiên cứu về tự tử, Durkheim đã vạch ra đủ các chiều kích để đo lường tính cố kết xã hội chưa. Dĩ nhiên khó có thể thể hiện tất cả các mặt của khái niệm, nhưng biến này có thể thể hiện đầy đủ hơn biến khác. Thứ hai, tính cơ sở về tiêu chí. Để có được tính cơ sở về tiêu chí, phải so sánh kết quả của các công cụ đo lường đang sử dụng với những kết quả của các công cụ khác đo lường cùng một vấn đề đã được nhiều người chấp nhận, với những tiêu chí vàng. Có nhiều loại tính cơ sở tiêu chí, là tính cơ sở do cùng xảy ra và tính cơ sở dự báo. Thứ ba, tính cơ sở về thiết kế. Tính cơ sở về thiết kế để nói đến một công cụ đo lường phù hợp như thế nào với các chờ đợi lý thuyết. Thí dụ, có một lý thuyết được nhiều người chấp nhận là hạnh phúc hôn nhân có liên quan đến sự tự thể hiện của cả hai vợ chồng. Ta đo lường mức độ tự thể hiện và mức độ hạnh phúc và nhận thấy các chỉ số về hạnh phúc gia tăng với các chỉ số về sự tự thể hiện. Có thể nói rằng các chỉ số đo lường của ta về hạnh phúc hôn nhân có tính cơ sở về mặt thiết kế. Để đo lường tính cơ sở, không có một phương pháp duy nhất. Theo De Vos 1995, nếu có những tiêu chí khách quan bên ngoài thì sử dụng tính cơ sở về tiêu chí. Nếu một định nghĩa khái niệm được nhiều người chấp nhận thì sử dụng tính cơ sở về nội dung. Nếu có những lý thuyết được nhiều người chấp nhận, sử dụng khái niệm ta đang dùng thì sử dụng tính cơ sở về thiết kế. Tính cơ sở trong nghiên cứu định tính. Khác với nghiên cứu định lượng, phải xác định tính cơ sở của các công cụ đo lường ngay từ đầu cuộc nghiên cứu. Trong nghiên cứu định tính, ta có thể bảo đảm tính cơ sở qua các phương pháp thu thập, phân tích dữ kiện, kiểm tra lại các kết quả tìm được với người trả lời để đảm bảo người nghiên cứu đã đi đúng hướng. Trong nghiên cứu định tính, có lẽ phương pháp quan trọng nhất để đánh giá tính cơ sở là kiểm tra chéo, bằng cách sử dụng hoặc là phối hợp nhiều lý thuyết, phương pháp, kỹ thuật người nghiên cứu khác nhau. Nhiều nhà nghiên cứu định tính cho rằng họ có nhiều cách tốt hơn nhà nghiên cứu định lượng trong việc đảm bảo tính cơ sở, bởi lẽ các phương pháp kỹ thuật của họ linh động hơn, gần gũi với thực tiễn hơn, và họ có thể trao đổi với đối tượng khảo sát về phương pháp, kết quả thu thập được. Tính đáng tin cậy trong nghiên cứu định lượng. Kiểm định tính đáng tin cậy là cách thức khác để đánh giá tính hiệu quả của các biến. Tính đáng tin cậy là tính thống nhất, nhất quán của một công cụ đo lường. Một biến đáng tin cậy trong trường hợp một người khác sử dụng hay vào những thời điểm khác với cùng những đối tượng cũng cho những kết quả như người sử dụng đầu tiên. Có nhiều loại hình để kiểm tra tính đáng tin cậy trong nghiên cứu định lượng là áp dụng vào những thời điểm khác nhau với những nhóm đối tượng khác và với các biến khác cùng loại. Một phương pháp thông dụng để kiểm tra tính đáng tin cậy là sử dụng cùng một công cụ vào những thời điểm khác nhau cùng với một nhóm đối tượng. Mặc dù còn có hạn chế, đây là phương pháp chính để kiểm định tính đáng tin cậy của các câu hỏi đơn giản hay các thang đo. Một phương pháp khác là phân làm hai nửa một thang đo hay một loạt các biến, rồi xử lý độc lập để xem có cho cùng một kết quả hay không. tính đáng tin cậy trong nghiên cứu định tính. Các nhà nghiên cứu định tính phê phán các phương pháp kiểm định tính đáng tin cậy của nghiên cứu định lượng. Họ cố gắng bảo đảm tính đáng tin cậy của nghiên cứu bằng cách tìm ra những ngoại lệ đối với kết quả nghiên cứu hoặc liệt kê ra xuất xứ các sai lầm có thể có trong nghiên cứu của mình. Một số nhà nghiên cứu định tính khác nêu lên yêu cầu chặt chẽ trong việc thu thập thông tin thực địa và chia sẻ các thông tin này với các nhà nghiên cứu khác để kiểm tra tính đáng tin cậy. Mối tương quan giữa tính cơ sở và tính đáng tin cậy. Tính cơ sở và tính đáng tin cậy là những khái niệm tương đối. Một câu hỏi nghiên cứu có thể đáng tin cậy nhưng chưa chắc phản ánh đúng thực tiễn. Thí dụ như khi ta hỏi, bạn có mạnh khỏe không? Ta thường nhận được câu trả lời, cảm ơn, khỏe. Nhưng mặt khác, các công cụ có giá trị phải là những công cụ đáng tin cậy vì sự chính xác là một phần chủ yếu của tính cơ sở. Chương 3. Xác định trường phân tích, chọn lựa các đơn vị để thu thập dữ kiện. Khi đã xây dựng mô hình phân tích, người nghiên cứu bắt đầu thu thập các dữ kiện để đối chiếu với mô hình lý thuyết này. Các dữ kiện phải là những dữ kiện có ích cho việc kiểm chứng các giả thiết và đã được xác định cụ thể bởi các chỉ báo của các biến số. Tiếp theo, người nghiên cứu phải xác định trường phân tích, có nghĩa là lĩnh vực nghiên cứu về mặt không gian địa lý, không gian xã hội cũng như về mặt thời gian. Một la mã, một số thuật ngữ. Những đối tượng của cuộc nghiên cứu được gọi là các đơn vị phân tích. Các đơn vị phân tích thường là các cá nhân, nhưng cũng có thể là một câu lạc bộ, một xí nghiệp, một quận huyện hay một nhà nước, tùy tính chất và nội dung của cuộc nghiên cứu. Tổng số toàn thể các đơn vị nghiên cứu được gọi là dân số, population hay universe, mà một số tác giả còn sử dụng thuật ngữ là toàn số hay tổng thể nghiên cứu. Dân số ở đây được hiểu là tập hợp các yếu tố cấu tạo nên một toàn thể, là tập hợp các đối tượng mà người nghiên cứu nhắm tới. Tập hợp các phân xưởng của một xí nghiệp, các sách trong một thư viện, học sinh của một trường, các bài báo đăng trên một tạp chí, các câu lạc bộ trong một thành phố đều là những dân số khác nhau và có thể là đối tượng của các cuộc nghiên cứu. Mẫu. Mẫu là một tập hợp chọn lựa, được xem có tính cách tiêu biểu và được rút ra từ toàn thể dân số mà người ta muốn nghiên cứu. Yếu tố mẫu đó là trường hợp hay là đối tượng cuối cùng được chọn trong một mẫu. Thí dụ những người phụ nữ theo đạo Phật tuổi từ 21 đến 50, một nam giảng viên đại học tuổi dưới 40. Đơn vị mẫu đó có thể là một yếu tố duy nhất của mẫu hoặc là một chùm của mẫu, nghĩa là một tập hợp các yếu tố của mẫu. Khung mẫu là một danh sách đầy đủ tất cả các đơn vị, từ đó mẫu sẽ được rút ra. 1. Ba khả năng chọn lựa. Tùy theo trường hợp cụ thể, có ba khả năng có thể xảy ra. Người nghiên cứu có thể nghiên cứu toàn thể dân số, một mẫu tiêu biểu hay một mẫu chỉ mang một số nét đặc trưng. Thứ nhất, nghiên cứu toàn thể dân số. Có thể nghiên cứu toàn thể dân số khi phân tích các hiện tượng vĩ mô của một xã hội dựa trên các dữ kiện thống kê, như các tỷ lệ về trình độ học vấn, lợi tức của một xã hội. Hay như trường hợp của Durkheim, ông ta đã thu thập các dữ kiện về tỷ suất tự tử của một số nước ở châu Âu vào thời ông ta. Trong trường hợp này, người nghiên cứu quan tâm đến các dữ kiện thống kê vĩ mô, chứ không tìm hiểu các thông tin chính xác liên quan đến ứng xử của các đơn vị tạo nên dân số này. Và ngược lại, người ta cũng có thể nghiên cứu toàn bộ dân số khi nghiên cứu một tập hợp có quy mô nhỏ. Thí dụ như sinh viên trong một lớp học, các hộ trong một tổ dân phố, các trẻ đường phố trong một nhà mở, các giáo dục viên trẻ đường phố tại thành phố Hồ Chí Minh, hay các chủ đề trong một tạp chí trong một thời gian nhất định, vân vân. Thứ hai, nghiên cứu một mẫu tiêu biểu cho dân số. Khả năng này xảy ra với hai điều kiện: a, khi dân số khá lớn, và mặt khác phải thu thập nhiều dữ kiện liên quan đến các đơn vị trong dân số. B, khi vấn đề tính tiêu biểu được đặt ra. Điều đó có nghĩa là người nghiên cứu phải thu thập các dữ kiện để có được một hình ảnh tượng trưng tương tự toàn thể dân số. Tính tượng trưng không phải là một đòi hỏi nhất thiết phải có, như người ta vẫn thường nghĩ, bởi lẽ không nên lẫn lộn tính khoa học và tính tượng trưng. Trên bình diện xã hội học, để nhận biết về các nhóm hay các hệ thống quan hệ, không nhất thiết phải nghiên cứu chúng như là tổng số các đơn vị hiện tượng. Thứ ba, nghiên cứu các thành tố không hoàn toàn có tính cách tượng trưng nhưng mang một số đặc điểm của dân số. Đây là khả năng thường xảy ra. Lấy thí dụ, khi muốn nghiên cứu về nhận thức khác nhau, quan điểm khác nhau của nhiều tờ báo về các tin tức kinh tế, thì thông thường giải pháp tốt nhất là phân tích tỉ mỉ vài bài báo của các tờ báo này khi chúng tường thuật cùng những sự kiện. Hay như trong trường hợp một người nghiên cứu muốn phân tích ảnh hưởng của lối điều hành nhân viên của các xí nghiệp đối với thành quả công việc đạt được. Trong trường hợp trên, người nghiên cứu chỉ cần nghiên cứu sâu sự hoạt động của một số xí nghiệp khác nhau mà có các lối quản trị nhân viên mang những đặc trưng chính yếu khác nhau để có thể so sánh. 2. Tính hiệu quả của sự chọn mẫu. Một thí dụ về sự thất bại của việc chọn mẫu. Năm 1936, tờ báo Literary Digest là một cuộc thăm dò về cuộc tranh cử giữa Alf Landon và Franklin Roosevelt vào chức vụ Tổng thống Mỹ. Bằng cách tiến hành một cuộc điều tra bằng thư dựa trên danh bạ điện thoại và các sổ danh bạ đăng ký xe hơi, tờ báo này đã đưa ra kết quả sai là Alf Landon sẽ là tổng thống. Năm 1948, Viện Kornlove cũng đưa ra một tiên đoán sai là ông Dewey sẽ thắng Truman. Nhưng từ những năm 60 trở lại đây, các viện thăm dò đã sử dụng các kỹ thuật chọn mẫu hiện đại nên các kết quả đưa ra thường rất chính xác. Từ năm 48 đến nay, các viện thăm dò không những tiên đoán đúng ai sẽ đắc cử mà còn nêu ra các tỷ lệ bỏ phiếu cho từng ứng viên khá chính xác. Ngày nay, các mẫu thăm dò ở Mỹ chỉ cần hỏi 2.000 trường hợp trên tổng số hơn 70 triệu cử tri và ở Pháp trên 1.000 trường hợp cho hơn 30 triệu cử tri. Lợi ích của việc chọn mẫu. Nếu thực hiện một cách cẩn thận, việc chọn mẫu sẽ cho những kết quả chính xác. Hơn nữa, rõ ràng việc chọn mẫu cho phép tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Thêm vào đó, trong điều tra thăm dò, vào một thời điểm nhất định, người ta có thể thu nhiều kết quả để đối chiếu. Với một mẫu nhỏ, có thể có được nhiều người phỏng vấn tốt hơn. Nếu so sánh với việc sử dụng các cuộc tổng điều tra dân số, sử dụng việc chọn mẫu cũng sẽ thích hợp hơn trong việc tìm hiểu những vấn đề nhạy cảm. Xây dựng khuôn mẫu. Một mẫu không có thể chính xác hơn khuôn mẫu mà từ đó mẫu được rút ra. Nếu những yếu tố mẫu cũng là những đơn vị mẫu, thì trên lý thuyết khuôn mẫu chỉ là danh sách của tất cả các đối tượng. Trong danh sách này, mỗi đối tượng chỉ được liệt kê một lần. Trong thực tế nghiên cứu, nhất là khi nghiên cứu những đề tài có phạm vi rộng, rất khó có được các bản liệt kê tất cả các đối tượng. Người nghiên cứu thường phải dựa trên những danh sách có sẵn, và những danh sách này có thể làm ta rút ra các mẫu không trung thực, như trường hợp của tạp chí Literary Digest đã mắc phải. Hai la mã, các loại mẫu. Một cách tổng quát có thể phân ra các loại mẫu có tính cách xác suất và các loại mẫu không có tính cách xác suất. 1. Các loại mẫu xác suất. Chọn mẫu theo phương pháp xác suất có nghĩa là sự chọn lựa hoàn toàn do sự ngẫu nhiên của việc rút thăm định đoạt và do đó không có sự thiên lệch do ý định chủ quan của con người. Ngẫu nhiên ở đây không có tính cách tình cờ. Một mẫu xác suất là một mẫu trong đó có thể biết tính xác suất của việc chọn lựa từng trường hợp. Thứ nhất, mẫu ngẫu nhiên. Đây là loại mẫu xác suất ta thường biết nhất. Trong loại mẫu ngẫu nhiên, mỗi một đơn vị trong toàn dân số đều có cơ hội ngang nhau để được chọn vào mẫu. Trong quá trình chọn mẫu ngẫu nhiên, người ta thường chỉ định mỗi trường hợp bằng một con số để sau đó có thể rút thăm một cách ngẫu nhiên, hay người ta còn có thể căn cứ trên các bảng số ngẫu nhiên. Việc chọn mẫu ngẫu nhiên có ưu điểm là tránh được thiên lệch và cung cấp cho chúng ta các phương tiện thống kê để đánh giá các sai lệch của việc chọn mẫu. Tuy nhiên, với các mẫu lớn, việc chọn mẫu ngẫu nhiên là một công việc rất nặng nhọc, đòi hỏi nhiều công sức nếu không được máy tính giúp đỡ. Thứ hai là mẫu hệ thống. Đó là một mẫu mà trong đó các trường hợp được chọn theo một khoảng cách nhất định và thông thường trường hợp đầu tiên được chọn ngẫu nhiên. So sánh với mẫu ngẫu nhiên, mẫu hệ thống lệ thuộc nhiều hơn vào sự chính xác của khuôn mẫu. Trong việc chọn mẫu hệ thống, nếu duy trì trật tự của khuôn mẫu, có thể đưa đến các mẫu không có tính cách tượng trưng. Babi đã đưa ra ví dụ về một cuộc nghiên cứu theo mẫu hệ thống các binh lính đồng minh trong Thế chiến thứ hai dựa trên một khoảng cách 1/10. Cuối cùng đã cho một mẫu gồm toàn các ông trung sĩ, bởi lẽ khuôn mẫu đã dựa trên việc liệt kê các tiểu đội với 10 binh lính và một tiểu đội được sắp xếp theo cấp bậc. Các danh bạ điện thoại thường được sắp xếp theo mẫu chữ cái, do đó có trường hợp các nhóm thiểu số thường tập trung lại thay vì phân tán một cách ngẫu nhiên nên dễ bị loại trong việc chọn mẫu. Tóm lại, việc chọn mẫu hệ thống đòi hỏi khuôn mẫu phải có tính cách ngẫu nhiên. Thứ ba là mẫu rút thăm tập trung từng chùm, từng nhóm. Có nghĩa là thay vì rút thăm từng đơn vị, người ta rút thăm từng nhóm đơn vị. Hay nói cách khác, đơn vị mẫu là tập hợp các yếu tố. Người nghiên cứu sử dụng loại mẫu này khi chỉ có bản liệt kê từng nhóm đơn vị chứ không có bản liệt kê từng đơn vị. Lấy thí dụ điều tra về học sinh mà không có bản danh sách học sinh, nhưng chỉ có danh sách các lớp, do đó sẽ chọn một số lớp rồi hỏi tất cả học sinh trong số lớp đã chọn. Mẫu rút thăm từng chùm đôi khi còn được gọi là mẫu rút thăm khu vực, và loại mẫu này thường được sử dụng khi không có thể hay không thực tế, khi việc xây dựng một khuôn mẫu trong đó các đơn vị mẫu và các yếu tố mẫu là một. Thí dụ, nghiên cứu trình độ văn hóa trung bình của phụ nữ quận Phú Nhuận, người nghiên cứu có thể chọn mẫu qua nhiều giai đoạn, như rút mẫu ngẫu nhiên về các khu vực trong quận, rồi rút thăm các phường, khu phố, hộ, rồi mới đến những người phụ nữ cần nghiên cứu. Phương pháp chọn mẫu này cho phép ta tiết kiệm thời gian và tiền bạc, nhưng vì phải qua nhiều giai đoạn nên các sai lệch của mẫu sẽ cao lên. Do đó, người nghiên cứu phải quan tâm đến quy mô của mẫu và tính chính xác của mẫu không chỉ một lần mà qua các giai đoạn của việc chọn mẫu từng chùm. Thứ tư là mẫu ngẫu nhiên theo phân lớp. Đây là cách chọn mẫu theo đó giai đoạn đầu phải chia các đối tượng khảo sát ra thành các phân lớp. Thí dụ như phân các sinh viên theo các khoa, hay sinh viên một lớp theo giới tính, theo lứa tuổi, v.v. Trong giai đoạn thứ hai, người ta sẽ dùng phương pháp rút thăm để chọn mẫu nghiên cứu. Không nên nhầm lẫn phương pháp này với phương pháp phân suất sẽ được trình bày sau. Sự phân chia ra các phân lớp là một yếu tố không có tính cách ngẫu nhiên, nhưng trong giai đoạn rút thăm các đơn vị nghiên cứu thì sự chọn lựa này theo phương pháp ngẫu nhiên chứ không do điều tra viên tự quyết định. Người ta dùng phương pháp này khi nào sự phân chia thành các phân lớp làm cho trong mỗi phân lớp các đơn vị đối tượng thuần nhất hơn. Điều này có nghĩa là sự khác biệt giữa các đơn vị trong một phân lớp thì nhỏ hơn so với sự khác biệt giữa các phân lớp. Việc chọn lựa các phân lớp là tùy mục tiêu của người nghiên cứu, hay cũng có thể dựa trên các phân lớp có sẵn trong các tư liệu thống kê, thí dụ như quy mô dân số trong một tỉnh, hay dựa trên các phân lớp do các cuộc nghiên cứu thăm dò đem lại. Với phương pháp chọn mẫu này, người ta không chỉ có thể phân lớp trên một biến số, mà có thể hai hay ba biến số. Lấy thí dụ trong việc nghiên cứu các cán bộ tại một viện nghiên cứu, ta có thể chọn các phân lớp sau. Phân lớp thứ nhất là giáo sư, phó giáo sư, nghiên cứu viên, trợ lý nghiên cứu. Phân lớp thứ hai theo giới tính, nam, nữ, v.v. Mẫu ngẫu nhiên theo phân lớp này đôi lúc cho phép ta tiết kiệm được thời gian và tiền bạc nếu biến số được phân lớp. Thí dụ cấp bậc trong quân đội, trong một viện nghiên cứu hay nghề nghiệp có tương quan với các biến số khác, thí dụ như tuổi, giới tính, lợi tức mà ta muốn tìm hiểu. Tóm lại, như ta vừa trình bày, các loại chọn mẫu này không loại trừ nhau. Người nghiên cứu có thể phối hợp. Thí dụ như người ta có thể phối hợp chọn mẫu theo phân lớp và chọn mẫu theo chùm. Trong trường hợp này, người ta chọn các phân lớp trước rồi sau đó tiến hành chọn mẫu từng chùm với từng phân lớp. 2. Chọn mẫu không có tính cách xác suất. Bên cạnh những phương pháp chọn mẫu xác suất, ta còn có thể sử dụng các phương pháp chọn mẫu không có tính cách xác suất. Các phương pháp này thường được sử dụng trong các cuộc nghiên cứu định tính có quy mô nhỏ. Điểm hạn chế của phương pháp này đó là người nghiên cứu không thể cho rằng đối tượng được chọn là thật sự tiêu biểu cho dân số, do đó không thể tổng quát hóa những kết luận nghiên cứu ra khỏi phạm vi đã chọn lựa. Người nghiên cứu cũng không thể tính được chính xác độ sai lệch của mẫu. Bên cạnh những hạn chế này, phương pháp chọn mẫu không xác suất cũng có các ưu điểm, đó là ít phức tạp, ít tốn kém, tiện lợi, nhanh gọn và có thể lặp lại, bổ sung cuộc nghiên cứu dễ dàng hơn phương pháp chọn mẫu xác suất. Thứ nhất là chọn mẫu tình cờ, tiện lợi. Người nghiên cứu có thể chọn những người gần gũi, thích hợp để hỏi. Mẫu sẽ không có tính cách chính xác, nhưng ngược lại người ta tiết kiệm được thời gian và tiền bạc. Cách chọn mẫu này thường gặp ở những trường hợp thực tập của sinh viên với những đối tượng bị bắt cóc để phỏng vấn hay trường hợp điều tra tiếp thị trên đường phố. Thứ hai là chọn mẫu phân suất, chọn mẫu định ngạch. Trong kỹ thuật này, trước tiên người nghiên cứu phải xác định đâu là những phân lớp quan trọng, thích hợp cho việc nghiên cứu, thí dụ như các bang trong người Hoa, dân cư theo tôn giáo, tuổi tác và giới tính của một nhóm đối tượng. Sau đó, người nghiên cứu chọn một phân suất cho các phân lớp này, tỷ lệ tương ứng với thực tế của toàn dân số. Sau khi phân suất đã được ấn định, vấn đề kế tiếp là tìm ra những đối tượng, những người mang những đặc tính trên. Điều này hoàn toàn do người điều tra quyết định. Mặc dù kỹ thuật chọn mẫu phân suất không có tính cách ngẫu nhiên, nhưng người nghiên cứu cố gắng tránh các định kiến trong việc chọn lựa các đối tượng và đảm bảo cho mẫu càng có tính cách tượng trưng và tổng quát càng tốt. Một yếu tố thường làm lệch lạc mẫu là người phỏng vấn thường chọn những đối tượng ít trở ngại, chọn những người quen biết và đôi lúc có thành kiến với một tầng lớp xã hội nào đó.
Thứ ba là chọn mẫu theo các chiều kích. Kỹ thuật chọn mẫu này cũng là một biến thể của kỹ thuật chọn mẫu phân suất, nhưng mang hình thức nhiều chiều. Vấn đề là cụ thể hóa tất cả những chiều kích cần nghiên cứu trong dân số, và cố gắng bảo đảm mỗi sự phối hợp các chiều kích này đều được tượng trưng trong mẫu nghiên cứu. Kỹ thuật này thường được áp dụng với những mẫu nghiên cứu nhỏ, với chủ đích muốn đi sâu vào chi tiết trong mỗi trường hợp. Với một mẫu nhỏ, người ta sợ rằng sẽ có những yếu tố cần nghiên cứu không được tượng trưng, do đó phương pháp chọn mẫu theo chiều kích này là để tránh khuyết điểm trên. Theo Arnold, trong một nhóm nghiên cứu thường có những chiều kích sau: những người bình thường, những người bên lề và những người chống lại các chuẩn mực của nhóm. Thứ tư là chọn mẫu dựa trên sự phán đoán. Khác với mẫu phân suất, trong kỹ thuật chọn mẫu này, người nghiên cứu không cần thiết phải chọn các tỷ lệ theo các phân lớp, cũng không phải chọn theo sự tiện lợi như trong việc chọn mẫu tình cờ, mà dựa theo sự phán đoán của người nghiên cứu để tìm những người trả lời nào đáp ứng nhất những mục tiêu của cuộc nghiên cứu, những người nào có thể cung cấp nhiều thông tin nhất cho vấn đề cần tìm hiểu. Ưu điểm của kỹ thuật này là người nghiên cứu có thể chọn những người trả lời dựa trên những kỹ năng nghiên cứu và trên sự hiểu biết của mình. Thí dụ như người nghiên cứu có thể biết thế nào là một người phụ nữ Việt Nam điển hình, một người trí thức Việt Nam tiêu biểu. Kỹ thuật này thường được áp dụng trong việc tiên đoán kết quả các cuộc bầu cử. Có những địa phương thường chọn đúng các ứng cử viên tổng thống được bầu. Một đặc trưng khác của kỹ thuật này là tìm ra những trường hợp đặc biệt, tức là những trường hợp lệch lạc hơn là tìm ra những mẫu người trả lời bình thường, và để tìm xem cái gì đã làm cho họ tách khỏi những chuẩn mực đã quy định. Thứ năm là chọn mẫu lũy tiến. Các năm gần đây, kỹ thuật này càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt đối với các nhà nghiên cứu dùng phương pháp quan sát hay nghiên cứu các cộng đồng. Mặc dù kỹ thuật này thường được xem là cách chọn mẫu không có tính xác suất, nhưng cũng có những nhà nghiên cứu sử dụng thêm cách rút thăm để tăng cường độ tin cậy của mẫu. Kỹ thuật này thường được tiến hành qua các giai đoạn sau. Trong giai đoạn đầu, người nghiên cứu cố tìm ra và phỏng vấn một số người có những đặc tính theo yêu cầu. Những người này được sử dụng như những thông tin viên để tìm ra những người khác sẽ được đưa vào mẫu. Những người này đến lượt họ sẽ được phỏng vấn và họ gợi ý phỏng vấn những người khác nữa. Như vậy mẫu càng lúc càng lớn dần lên như một tảng tuyết lăn. Nếu muốn có một mẫu có tính cách xác suất, phải rút thăm ở mỗi giai đoạn, hay cũng có thể sử dụng thêm kỹ thuật chọn mẫu ngẫu nhiên ở mỗi giai đoạn. Ba là mã quy mô của mẫu. Quy mô của mẫu tùy thuộc tính chất của dân số, mục tiêu và quy mô của việc nghiên cứu. Có nhiều cuộc nghiên cứu có dân số rất nhỏ nên người ta có thể nghiên cứu luôn toàn thể dân số. Thông thường quy mô của mẫu tùy thuộc quy mô của dân số được chọn mẫu. Để xác định quy mô của mẫu rút từ dân số, Slovin năm 1960 đã đưa ra công thức như sau: n nhỏ bằng n lớn trên mở ngoặc 1 cộng n lớn nhân e nhỏ bình phương đóng ngoặc. Trong đó n nhỏ là quy mô của mẫu, n lớn là quy mô của dân số, e nhỏ là mức sai lệch mong muốn, tức là tỷ lệ phần trăm sai lệch do việc sử dụng mẫu chứ không phải nghiên cứu toàn mẫu. Lấy thí dụ, trong một cuộc nghiên cứu ta có dân số là 9.000 đơn vị và chúng ta muốn có một mức sai lệch là 2%, thì mẫu được chọn lựa sẽ là n nhỏ bằng 9.000 trên mở ngoặc 1 cộng 9.000 nhân 0,02 bình phương đóng ngoặc, n nhỏ bằng 1.957. Với công thức tính trên, ta giả định có một dân số phân bố bình thường. Khi mà dân số ước tính nhỏ quá thì không được ứng dụng công thức này. Các tác giả Pagoso, Garcia và Guerrero de León năm 1978 cho ta một bảng để tính quy mô của mẫu trong tương quan với dân số và các mức độ sai lệch. Bảng gồm có 7 cột và số lượng hàng không giới hạn. Cột thứ nhất, hàng thứ nhất, dân số. Từ hàng thứ hai trở đi lần lượt là các số 500, 1500, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 50000, vân vân. Cột thứ hai, hàng thứ nhất, cộng trừ 1%. Từ hàng thứ hai là tương ứng với dân số 500 đến hàng thứ 11 tương ứng với dân số 9000 là dấu hoa thị. Hàng thứ 12 5.000, hàng 13, 8.333, vân vân. Cột thứ 3, hàng thứ nhất, cộng trừ 2%. Hàng thứ 2 và thứ 3 là dấu hoa thị. từ hàng thứ tư trở đi lần lượt là các số 1250, 1364, 1538, 1667, 1765, 1842, 1905, 1957, 2000, 2381. Cột thứ tư, hàng thứ nhất, cộng trừ 3%. Hàng thứ hai, dấu hoa thị. Từ hàng thứ ba trở đi lần lượt là các số 638, 769, 811, 870, 909, 938, 959, 976, 989, 1000, 1087. Cột thứ năm, hàng thứ nhất, cộng trừ 4%. Hàng thứ hai, dấu hoa thị. Từ hàng thứ ba trở đi lần lượt là các số 441, 500, 517, 541, 556, 566, 574, 580, 584, 588, 617. Cột thứ sáu, hàng thứ nhất, cộng trừ 5%. Từ hàng thứ hai trở đi lần lượt là các số 222, 316, 345, 353, 364, 370, 375, 378, 381, 383, 385, 387. Cột thứ bảy, hàng thứ nhất, cộng trừ 10%. Từ hàng thứ hai trở đi lần lượt là các số 83, 94, 96, 97, 98, 98, 98, 99, 99, 99, 99, 100. Chú thích: dấu hoa thị cho thấy là giả định về phân bố bình thường thấp, do đó không thể ứng dụng công thức tính quy mô của mẫu. Nếu không biết được dân số cụ thể thì rất khó chọn mẫu. Tuy nhiên, để có thể thực hiện các phân tích thống kê, tối thiểu phải có 30 trường hợp. Ví dụ như Einstein, Bose năm 1998, trang 95. Nhưng cũng có các kỹ thuật có thể sử dụng với mẫu ít hơn 30 trường hợp. Cũng có nhà nghiên cứu đòi tối thiểu là phải 100 trường hợp, bởi lẽ có nhiều phân tổ mà nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu riêng biệt hoặc có nhiều biến số phải kiểm soát. Thí dụ với một cuộc nghiên cứu 30 trường hợp với hai biến lợi tức và học vấn, ta sẽ gặp khó khăn nếu muốn tìm thêm ảnh hưởng của các biến khác như giới tính, dân tộc. Vì vậy, khi chọn quy mô mẫu, phải tính trước mẫu này sẽ được phân tổ bao nhiêu lần nữa trong khi phân tích các dữ kiện. Gay cũng đưa ra những quy mô tối thiểu có thể chấp nhận được tùy theo những loại hình nghiên cứu. Đối với nghiên cứu mô tả 10% dân số, với những dân số nhỏ hơn tối thiểu phải là 20% dân số. Đối với nghiên cứu tương quan, tối thiểu là 30% đối tượng khảo sát. Đối với những nghiên cứu thực nghiệm, tối thiểu mỗi nhóm phải là 15 đối tượng. Có một vài tác giả khác cho rằng phải là 30 đối tượng. Thực ra, việc chọn quy mô mẫu còn tùy thuộc tính đồng nhất hay đa dạng của dân số nghiên cứu. Người nghiên cứu, ngoài việc tính toán quy mô lý thuyết của mẫu, còn phải dự kiến trong thực tế số trường hợp thu thập lại được và có thể sử dụng, vì do nhiều lý do sẽ không như dự định.